Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 51. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Loạt bài Phân Biện Đức Tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần 7. Một vấn đề khác, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải được người đã đầy dẫy Đức Thánh Linh với năng quyền Chúa đặt tay cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện đặt tay cho tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ được Chúa Thánh Linh cho té ngửa ra. Người được Chúa cho cười, người được Chúa cho khóc, và từng trải đó sẽ gây dựng đức tin của người được nhận Thánh Linh.
Câu hỏi được đặt ra một lần nữa cho chúng ta thấy rằng lập trường đức tin, sự hiểu biết đức tin của nhiều người không dựa trên dữ kiện Kinh Thánh, sự dạy dỗ Kinh Thánh, sự mặc khải trong Kinh Thánh, mà ra từ sự lý luận suy diễn của con người đặt trên kinh nghiệm bản thân hay chuyện nghe được từ người khác. Và điều cực kỳ nguy hiểm đó là sau khi nguyên tắc sai trật đã được thiết lập thì được xem ngang hàng với lẽ thật của Kinh Thánh, với thẩm quyền của Kinh Thánh, ngay khi căn bản là mâu thuẫn và trái ngược với Kinh Thánh. Trong câu hỏi được đặt ra có ít nhất là 3 sự sai lầm lớn ngay trong căn bản của lẽ đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ nhất, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là điều truyền từ người này sang người khác. Thứ hai, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không đến từ sự cầu thay của người khác cho chính mình. Thứ ba, bằng chứng của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là kinh nghiệm té ngửa ra, cười lăn lộn hay là khóc sướt mướt. Cho nên chúng ta cần trở lại với nguyên tắc Kinh Thánh để thẩm định vấn đề. Một câu Kinh Thánh quan trọng giúp cho chúng ta hiểu về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, Giăng đoạn 14 câu 16-17. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Sự chiếm ngự đời đời của Đức Thánh Linh trong đời sống người tín đồ không phải chỉ dành cho một số người đặc biệt trưởng thành, được ban ơn, nhưng cho tất cả những người tin nhận Chúa. Có rất nhiều câu Kinh Thánh dạy dỗ lẽ đạo này cách rất rõ ràng. Trước hết, Đức Thánh Linh là một món quà được ban cho tất cả những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phân biệt ai và không đòi hỏi một điều kiện nào, trừ ra là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng đoạn 7 câu 37-39. Thứ hai, Đức Thánh Linh được ban cho ngay trong thời điểm một người tin nhận Chúa. Nghĩa là khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ngay giờ phút đó, Đức Thánh Linh được ban cho để ngự vào trong đời sống của người đó và sẽ ở với người đó đời đời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14. Khi một người tin Chúa thì Đức Thánh Linh vào lòng để làm ấn chứng đời đời về cơ nghiệp đức tin cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Roma đoạn 8 câu 9 nói rất rõ ràng rằng nếu một người không có Đức Thánh Linh thì người đó không thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13 tổng kết rằng sự ban cho Đức Thánh Linh là ban cho tất cả mọi người tin nhận Chúa và ban cho khi tin nhận Chúa. Và lẽ thật thứ ba, sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống người tín đồ là sự ngự trị đời đời. Đức Thánh Linh là sự bảo toàn đức tin của người tín đồ cho đến khi được vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 21-22 và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Như vậy rõ ràng sự hiện diện có mặt chiếm ngự của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người tín đồ không đến từ một người có Đức Thánh Linh mạnh mẽ cầu nguyện cho mình, nhưng đến từ sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ cho chính cá nhân mình. Và vì Đức Thánh Linh là một thân vị chứ không phải là một quyền lực, cho nên khi một người nhận được Đức Thánh Linh thì nhận toàn thể Đức Thánh Linh, chứ không phải hôm nay được một phần của Đức Thánh Linh rồi thời gian sau đó được thêm một phần nữa của Đức Thánh Linh. Sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là sự nhận lãnh một lần đủ cả, không cần lặp lại, vì Chúa là một thân vị và sự ban cho Đức Thánh Linh là sự ban cho đời đời, không bao giờ hư mất, không bao giờ giảm thiểu. Đây là căn bản về lẽ đạo Đức Thánh Linh cần thiết lập cách rõ ràng để chúng ta có thể trả lời khía cạnh thứ hai, đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh khác với sự có mặt, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng không thể đến từ một người khác san sẻ cho mình hay là cầu nguyện cho mình. Vì đây là một điều cá nhân liên hệ giữa người tín hữu bước đi trong sự vâng phục của sự chủ động Đức Thánh Linh trong đời sống qua lời Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh chính yếu dạy dỗ về lẽ đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh là Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và tiếp câu số 19, hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Sư đồ Phaolô so sánh và tương phản vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh với sự say rượu. Thứ nhất, so sánh nguyên tắc chủ động của Đức Thánh Linh trên đời sống của một người được đầy dẫy chính Ngài với sự chủ động của rượu trên người say. Thứ hai, sư đồ Phaolô tương phản kết quả giữa sự say rượu, đó là rượu xua cho luôn tuồng, và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là sự chủ động thay đổi cuộc đời khiến một người sống trong sự vui mừng thờ phượng. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Cho nên ở đây giúp cho chúng ta một định nghĩa, đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là sự chủ động của Đức Thánh Linh trên đời sống của một người theo Chúa. Hay nói rõ hơn, mức độ đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là mức độ chủ động của Đức Thánh Linh trên một đời sống đáp ứng trong vâng phục. Nối kết lại với hình ảnh của người say rượu, sư đồ Phaolô nói lên nguyên tắc chủ động. Khi một người say rượu thì hoàn toàn không còn tự chủ động trên lời nói, hành động, suy nghĩ của mình nữa, nhưng ở dưới sự chủ động của rượu và hành động theo ảnh hưởng của rượu. Thì cũng tương tự, một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một người giao phó quyền chủ động của đời sống mình cho Đức Thánh Linh, nghĩa là làm theo bất cứ điều gì Đức Thánh Linh hướng dẫn qua lời Kinh Thánh. Nghĩa là mức độ đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với mức độ vâng phục Đức Thánh Linh. Nhưng sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh thêm để tránh tình trạng hiểu lầm thường xảy ra, đó là kết quả của sự chủ động Đức Thánh Linh trên đời sống của một người thì không tương tự, không giống như kết quả của rượu trên người say. Vì khi một người say rượu thì rượu xui cho luôn tuồng, nghĩa là mất đi tự chủ, mất đi sự khôn ngoan, mất đi phẩm cách, trở thành thô lỗ, ngu si, phát ngôn bừa bãi, hành động như người điên cuồng. Thì trái ngược lại, như sứ đồ Phaolô nói, đừng say rượu vì kết quả là sự luôn tuồng. Nhưng trái ngược lại, cần hiểu rõ nguyên tắc giao phó trọn thành vâng phục Đức Thánh Linh để đời sống được thay đổi, trở thành người sống thờ phượng Chúa, làm sáng danh Chúa và vui mừng trong Chúa. Chúng ta đã thiết lập căn bản rằng khi một người tin nhận cứu Chúa Giê-xu thì Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trị trong lòng người đó, bảo toàn đức tin, hướng dẫn đời sống, và sự có mặt ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống một người tin Chúa là sự ngự trị đời đời. Nhưng nếu người tin Chúa không vâng phục, không làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh thì người đó làm buồn lòng Đức Thánh Linh và dập tắt Đức Thánh Linh. Như trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 19, chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Khi chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh hay làm mai một đi sự nóng cháy thúc đẩy của Đức Thánh Linh, nghĩa là dập tắt Đức Thánh Linh vì cớ không vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong lời Chúa, hay thiếu nhạy cảm với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, thì chúng ta giảm thiểu sự đáp ứng của mình đối với sự chủ động của Đức Thánh Linh và như thế không thể kinh nghiệm sự đầy dạy của Đức Thánh Linh và không thể tận hưởng quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trọn thành trong đời sống và không thể sống hiệu quả cho mục đích của Đức Chúa Trời, sanh bông trái theo ý muốn của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên được đầy dạy Đức Thánh Linh nghĩa là sống trong sự bén nhạy và vâng phục Đức Thánh Linh để cho Ngài quyền tự do hoàn toàn chủ động trong đời sống, làm công việc của Chúa để khiến người thuộc về Chúa càng ngày càng nên thánh và càng ngày càng trở nên giống cứu Chúa Giê-xu. Vì thế chúng ta hiểu rằng tội lỗi là điều ngăn trở sự đầy dạy Đức Thánh Linh và sự vâng phục lời Chúa là tiến trình duy nhất để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 dạy rằng chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh, nhưng đây không phải là điều mà chúng ta cầu nguyện để được đầy dạy Đức Thánh Linh, hay nhờ ai đó đặt tay để được đầy dạy Đức Thánh Linh, hay tìm một kinh nghiệm xuất thần nào đó để định nghĩa rằng mình được đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì tất cả những điều đó không làm cho một người đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì sự đầy dạy Đức Thánh Linh là sự vâng phục Đức Thánh Linh. Vì khi Đức Thánh Linh đầy dạy lòng một người, thì Ngài chủ động trên đời sống của người đó qua lẽ thật của Đức Chúa Trời, và người đó đáp ứng lại với thái độ và hành động của sự vâng phục. Chỉ có sự vâng phục lời Đức Chúa Trời được ban cho qua Kinh Thánh mới là sự đáp ứng với quyền chủ động của Đức Thánh Linh. Colossae đoạn 3 câu 16-17 là câu song song với Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18-19, vì hai phần Kinh Thánh này đặt một định đề song song với nguyên nhân và kết quả song song. Colossae đoạn 3 câu 16: Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy phần kết quả thì giống nhau. Đó là một đời sống thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong tất cả sự vui mừng. Như vậy thì hai nguyên nhân cùng đồng nghĩa với nhau, nghĩa là sự được đầy dạy Đức Thánh Linh là khi lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Sự chủ động của Đức Thánh Linh nghĩa là sự chủ động của lời Chúa trong lòng và trong đời sống. Mức độ đầy dạy Đức Thánh Linh nghĩa là mức độ đáp ứng với lời Chúa, vâng phục lời Chúa trong đời sống. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt rằng khi một người tin nhận Chúa Christ Giê-xu thì người đó nhận lấy Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống mình cho đến đời đời. Nhưng tiến trình được đầy dạy Đức Thánh Linh là tiến trình nên thánh, sống trong lời Chúa, học hỏi lời Chúa để được đầy dạy trong lòng và đáp ứng với lời Chúa trong sự vâng phục. Thì sự chủ động của Đức Thánh Linh càng ngày càng nắm lấy mọi khía cạnh trong đời sống để biến đổi một người càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng thêm. Đó là sự đầy dạy Đức Thánh Linh, không phải do một người nào khác đặt tay truyền Đức Thánh Linh qua cho mình, như là san sẻ năng lực hay là đổ thêm dầu xăng. Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, nhưng là một sự tưởng tượng rất tai hại vì làm cho một người tìm kiếm sự đầy dạy Đức Thánh Linh cách sai trật, cách mê tín và bỏ đi phương cách duy nhất mà Kinh Thánh dạy dỗ, đó là vâng phục lời Chúa, đặt để mình dưới sự chủ động của Đức Thánh Linh. Và bằng cớ của sự chủ động của Đức Thánh Linh trong đời sống, nghĩa là bằng cớ của sự đầy dạy Đức Thánh Linh, không phải là một người bị té ngửa ra hay là cười lăn lộn hoặc là khóc sướt mướt, vì đây là những điều mà sứ đồ Phaolô vừa mới so sánh với sự say rượu, đó là luông tuồng. Không một nơi nào trong Kinh Thánh dạy rằng kết quả của sự chủ động Đức Thánh Linh trong đời sống thì làm cho người đó té ngã hay cư xử thiếu kỷ luật như điên cuồng như người say. Đây chính là những điều mà sứ đồ Phaolô vừa mới cấm đoán: chớ như người say, chớ như người luông tuồng, chớ làm chuyện thiếu khôn ngoan vô lối. Nhưng sống với sự chủ động của lời Chúa, đầy dẫy lời Chúa trong lòng và nhạy cảm đáp ứng trong sự vâng phục làm theo, và như thế Đức Thánh Linh tự do hoạt động trong đời sống, thành đạt mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Vì bông trái của Đức Thánh Linh không phải là sự lộn xộn như là ngã ngửa ra, cười khóc lẫn lộn. Đó là những điều hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân với sự giải thích hoàn toàn chủ quan, không trên một lẽ thật nào từ Kinh Thánh. Và trái ngược lại với lời Kinh Thánh tuyên bố, đó là bông trái của Đức Thánh Linh, nghĩa là kết quả của sự đầy dạy Đức Thánh Linh trong đời sống được xác định rất rõ ràng. Galati đoạn 5 câu 22 câu 23: Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Tất cả những khía cạnh của bông trái Thánh Linh này định nghĩa trong sự trưởng thành của đức tin trong người bề trong, với sự thay đổi của một người càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn, chứ không trên căn bản của kinh nghiệm nhất thời, té ngửa, cười to, khóc róng. Vì thế sứ đồ Phaolô sau khi đã liệt kê bông trái của Đức Thánh Linh, nghĩa là kết quả của sự đầy dạy Đức Thánh Linh trong lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mở ngoặc ở đây để nói rằng tiết độ là kỷ luật tự chủ, không buông tuồng, thì ông viết tiếp: Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Đức Thánh Linh vậy. Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, nghĩa là nếu chúng ta là những người tin Chúa và có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống mình, thì phải bước theo Đức Thánh Linh, thì phải vâng phục Đức Thánh Linh, thì phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh theo định nghĩa bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống hàng ngày. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt câu trả lời trở lại. Đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không đến khi chúng ta nhờ một người nào khác cầu nguyện cho mình, đặt tay trên mình, làm cho mình té ngửa, làm cho mình cười, làm cho mình khóc. Đây là lập trường hoàn toàn không có cơ sở nào trong lời Kinh Thánh. Nhưng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh đến từ, thứ nhất, sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách thực lòng thì sẽ nhận được Đức Thánh Linh ban cho ngự trị trong đời sống của mình, từ ngày cứu chuộc cho đến cõi đời đời. Thứ hai, vâng phục quyền chủ động của Đức Thánh Linh trong đời sống qua lời Kinh Thánh và bước đi trong tiến trình thánh hóa để lời Chúa tràn đầy trong đời sống và nhạy cảm làm theo vâng phục lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh với sự thay đổi càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng hơn. Đó là căn bản, là tiến trình, là kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu, sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng.
Câu hỏi kế tiếp: định nghĩa phép lạ theo như quý đài đã phát thanh được thiết lập trên căn bản nào, nghĩa là từ những phần Kinh Thánh nền tảng nào?
Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Câu hỏi này giúp chúng ta ôn lại một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là định nghĩa phép lạ. Bởi vì khi định nghĩa khác nhau thì rất khó để có thể đi đến sự hiệp một trong sự thông hiểu. Trong loạt bài phân biện đức tin, trong bài số 16, chúng ta đã định nghĩa phép lạ một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại phần định nghĩa, rồi sau đó sẽ dẫn chứng cách Kinh Thánh dùng áp dụng định nghĩa này.
Một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha.
Trước hết, chúng ta muốn định nghĩa dấu kỳ phép lạ hay là phép lạ là như thế nào. Chúng ta cần định nghĩa cách rõ ràng phép lạ là gì, vì đây là một điều đáng quan tâm khi từ ngữ phép lạ được dùng cho nhiều sự kiện xảy ra khác nhau, rồi từ đó đặt song song với định nghĩa của Kinh Thánh dấu kỳ phép lạ. Nhưng đây chưa hẳn là điểm tương đồng hay là mang cùng một ý nghĩa. Trong thời điểm của chúng ta, nhất là trong vòng hội thánh, chữ phép lạ được dùng thường xuyên. Chẳng hạn như có người nói: tôi có một nhu cầu về tài chánh, đang gặp những khó khăn, không biết xoay sở như thế nào, và tôi cầu nguyện điều đó với Chúa, thì đúng ngày mà tôi cần, có người đem lại đúng số tiền mà tôi cần, cho nên cảm ơn Chúa vì phép lạ mà Chúa đã làm. Có người lại nói rằng: tôi bị mất một cái ví, trong đó đựng rất nhiều tiền và tôi rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo để tìm, và đã tìm lại được ví tiền rất trên ghế, và tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm phép lạ, không cho ai thấy cái ví đó để lấy đi. Hay là tôi đang làm việc ở dưới bếp, tự nhiên có một cái ấn tượng rất rõ ràng về đứa con nhỏ của tôi đang chơi ở phòng trên. Tôi lật đật chạy lên thì kịp thời thấy nó sắp sửa đưa tay vào trong ổ điện. Tôi lật đật chạy tới kéo nó ra. Cảm ơn Chúa vì phép lạ báo trước. Hay hơn cả công việc của cá nhân, có một sư làm chứng rằng hội thánh chúng tôi làm giấy mua đất, gặp biết bao nhiêu trì hoãn khó khăn, cả một năm rưỡi không giải quyết được chuyện gì. Hội thánh bèn đặt vấn đề cầu nguyện và Chúa làm phép lạ, trong vòng 3 tháng sau đó giải quyết vấn đề, có giấy phép để mua đất. Chúng ta thường xuyên nghe những lời làm chứng chia sẻ như vậy, và ngay cả chính mình cũng thường xuyên dùng chữ phép lạ trong những hoàn cảnh tương tự. Nhưng định nghĩa một cách chính xác thì những điều đó không phải là phép lạ. Vì chúng ta phải phân biệt chính xác giữa công việc của ơn thần hữu của Đức Chúa Trời và phép lạ mà Chúa thi hành. Một lần nữa chúng ta cần nhắc lại, chúng ta phải phân biệt hay là phải hiểu sự khác biệt giữa công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời làm ở trong đời sống chúng ta và phép lạ mà Chúa thi hành như đã ghi lại ở trong Kinh Thánh. Vì hai điều này hoàn toàn khác nhau và với những mục đích khác nhau. Trước hết chúng ta định nghĩa phép lạ. Phép lạ là một sự kiện siêu nhiên, phi thường, vượt qua khỏi luật thiên nhiên, không thể giải thích bằng luật vật lý hay là theo nếp thường. Như vậy, phép lạ đơn giản là một sự việc siêu nhiên, vượt trên định luật vật lý và nếp thường trong đời sống. Nghĩa là khi phép lạ xảy ra là khi Đức Chúa Trời ngừng lại luật lệ vật lý đang hoạt động bình thường trong đời sống và thế giới vật chất và thi hành một sự việc siêu nhiên không thể giải thích được. Và sau khi thực hành sự việc siêu nhiên này thì tiếp tục quy định vật lý trong thế giới thiên nhiên vật chất của chúng ta đang sống. Và luôn luôn Đức Chúa Trời sử dụng con người làm trung gian hay là công cụ của phép lạ. Và cũng trong định nghĩa của phép lạ, đó là phép lạ rất ít khi xảy ra. Vì nếu xảy ra thường xuyên thì không gọi là phép lạ. Về công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời toàn quyền dàn xếp mọi chi tiết của đời sống trong tiến trình tự nhiên dưới quy luật vật lý thiên nhiên để đem lại kết quả thành đạt mục đích mà Chúa đã thẩm định. Nghĩa là khi Đức Chúa Trời cung cấp cho nhu cầu của chúng ta đúng lúc, đúng số, kịp thời, thì bày tỏ quyền năng của ơn thần hữu Chúa, nhưng không phải là phép lạ, vì không phải là việc siêu nhiên, đòi hỏi luật lệ vật lý, thiên nhiên phải ngừng lại để thực hiện công việc này. Mất cái ví mà tìm lại được không phải là phép lạ. Dẫu rằng điều ngạc nhiên là không bị người khác lấy trong thời gian bị mất. Thật ra nếu nói xa hơn, mất cái ví mà tìm lại được chưa hẳn là ân thần hữu của Đức Chúa Trời, trừ ra là chúng ta được cho biết mục đích của Chúa thực hiện điều này ra sao. Còn không, nó chỉ là sinh hoạt bình thường trong đời sống thiên nhiên bình thường vật chất của chúng ta mà thôi. Nhưng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đi trên mặt biển thì đây là phép lạ chắc chắn và rõ ràng. Vì đây là một sự việc siêu nhiên với định luật vật lý thiên nhiên phải ngừng lại không hoạt động nữa. Vì định luật vật lý đòi hỏi rằng khi một người đứng trên nước thì sẽ chìm. Và định luật thiên nhiên không để cho con người đi trên mặt nước. Nhưng khi Chúa vào thuyền rồi thì định luật tự nhiên của vật lý tiếp tục hoạt động như đã hoạt động trên môn đồ và tất cả mọi người khác. Trong thế giới thiên nhiên của chúng ta, không phải chuyện gì lạ hay là chuyện dị thường hay là hiện tượng khó hiểu đều có thể gọi là phép lạ. Thật ra là không thể gọi là phép lạ, vì không phải là phép lạ. Những chuyện ngẫu nhiên ít xảy ra, những chuyện dị thường thiên nhiên, ngay cả những chuyện mà chúng ta thường gọi là ngàn năm một thuở, cũng không phải là phép lạ. Vì phép lạ có mục đích và chúng ta cần phải hiểu mục đích đó. Hơn nữa, phép lạ trong Kinh Thánh luôn luôn liên hệ đến mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng con người làm trung gian hay là công cụ của sự mặc khải mà Chúa muốn ban cho. Nghĩa là phép lạ là một sự việc siêu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta, vượt lên trên luật lệ của thế giới vật lý, trùng hợp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ban qua sứ giả của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả là người đã được Chúa ủy nhiệm để trình bày mặc khải sứ điệp của Ngài. Nghĩa là trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, thì Chúa luôn luôn làm phép lạ trong liên hệ với sự mặc khải của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả mà Chúa sai phái và của sứ điệp mà Chúa đang ban cho. Nghĩa là phép lạ như định nghĩa trong Kinh Thánh là những dấu kỳ hay là những bản chỉ để chứng minh về công việc của Chúa và sự mặc khải của Ngài. Đức Chúa Trời không làm phép lạ để giải quyết những công việc, nhu cầu thường tình của con người. Nhưng phép lạ là để chứng minh xác thực sứ giả và sứ điệp là dấu chỉ bảo đảm đây là người của Chúa và đây là sứ điệp từ nơi Chúa. Và phép lạ được phân biệt rõ ràng với công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời trong sự điều động, sắp xếp những chi tiết nhiêu khê của đời sống trong thế giới tự nhiên để thực hiện điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện thường xuyên trong sự trả lời cầu nguyện của con cái Ngài. Nhưng với phép lạ thì Kinh Thánh bày tỏ điều Chúa làm và lý do Chúa làm liên hệ đến sự mặc khải và Kinh Thánh bày tỏ mục đích, mô hình và chức năng của phép lạ. Trong lịch sử của Kinh Thánh cũng như trong lịch sử của Hội Thánh, rõ ràng Đức Chúa Trời không làm phép lạ mỗi ngày hay là làm phép lạ qua bất cứ người nào hay là làm phép lạ chỉ vì lý do bày tỏ quyền phép. Phép lạ không xảy ra trong nhiều chỗ, nhiều nơi, qua nhiều chuyện, đến với nhiều người. Nhưng trong tiến trình mặc khải của Kinh Thánh thì có những thời điểm rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời can thiệp vào thế giới thiên nhiên, ngừng áp dụng quy tắc vật lý tự nhiên để ban cho sự việc siêu nhiên không thể giải thích được. Rồi sau sự việc này, Đức Chúa Trời rút sự can thiệp trực tiếp về công việc siêu nhiên này để thế giới tiếp tục hoạt động trong quy tắc vật lý tự nhiên mà Chúa đã thiết lập. Và khi sự can thiệp siêu nhiên của Chúa xảy ra thì luôn luôn liên hệ đến vấn đề mặc khải, đến sứ giả của Chúa và sứ điệp của Ngài. Có quá nhiều dữ kiện phép lạ được ghi ra trong Kinh Thánh để chúng ta có thể trích dẫn cách toàn vẹn. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn vào đời sống chức vụ của Chúa Thế Giê-xu thì thấy rõ ràng công việc siêu nhiên đã được Chúa thực hiện để chứng minh rằng Chúa chính là con Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như hóa nước thành rượu trong Giăng đoạn 2, chữa lành làm sạch người phung trong Ma-thi-ơ đoạn 8, chữa lành người bị bại để có thể đứng dậy vác giường mà đi trong Ma-thi-ơ đoạn số 9, chữa lành người teo tay trong Ma-thi-ơ đoạn 12, đi trên mặt nước và quở trách sóng gió yên lặng trong Ma-thi-ơ đoạn 14, gọi con gái Giê-ru sống lại sau khi đã chết trong Luca đoạn 8, mở mắt hai người mù Ma-thi-ơ đoạn số 9, gọi Lazarus sống lại sau khi đã chết 4 ngày Giăng đoạn 11. Đó chỉ là trưng dẫn một số rất ít các phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm, như sứ đồ Giăng đã viết trong đoạn 20 câu 30. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này, nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống.
Có chi sánh với tình cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân Biện Đức Tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Không có chi sánh với tình cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Linh.